Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Dạ như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Dạ như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý vị và các bạn thân mến, hai thánh tông đồ được gọi là trụ cột của giáo hội là Phêrô và Phaolô. Phaolô được gọi là tông đồ dân ngoại. Ông là người có nhiệm vụ mang tin mừng của Chúa đến với các vùng ngoại biên, những nơi chưa được biết về Chúa. Còn Phêrô là người chăn chiên cho Chúa Kitô như lời người phán rằng: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy." Còn người môn đệ Chúa yêu thì sao? Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã cho thấy nhiệm vụ của người môn đệ này là chứng nhân cho Chúa. Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Tin mừng khẳng định rõ ràng cho chúng ta, người có thể trở thành chứng nhân cho Chúa chính là người môn đệ Chúa yêu. Vậy người môn đệ Chúa yêu là ai? Trong bữa tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ xong, người liền nói: "Một người trong anh em sẽ nộp thầy." Thánh Phêrô liền đưa mắt ra hiệu cho người môn đệ Chúa yêu, lập tức ông nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Chúng ta để ý đến cử chỉ mà Kinh Thánh miêu tả là nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu. Thật ra, nếu hỏi chỉ cần quay qua hỏi nhỏ là đủ rồi. Nhưng Kinh Thánh lại diễn tả cử chỉ nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu. Vì thế, cử chỉ của người môn đệ Chúa yêu này diễn tả hình ảnh của người môn đệ phải hướng đôi tai của mình về Chúa để lắng nghe tiếng nói của trái tim, lắng nghe nỗi lòng của Chúa Giêsu. Tư thế này của người môn đệ Chúa yêu cho chúng ta nhớ lại lời tựa của đầu tin mừng Thánh Gioan đã mặc khải về mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chưa bao giờ có ai thấy Thiên Chúa, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Qua đó cho thấy mối tương quan giữa người môn đệ Chúa yêu và Chúa Giêsu cũng vậy. Mối tương quan này cho thấy người môn đệ Chúa yêu có một kinh nghiệm cụ thể và xác thực về Thầy của mình. Thế nên Chúa Giêsu đã trao cho ông nhiệm vụ làm chứng cho Ngài giữa lòng thế giới. Bài học rút ra từ mối tương quan này cho chúng ta thấy rằng luận chứng cuối cùng để làm chứng cho Chúa chính là kinh nghiệm mà mỗi Kitô hữu có được về Chúa. Họ là những người có thể nói lên rằng, tôi biết Chúa Giêsu, tôi biết những điều này là thật. Mỗi người Kitô hữu qua bí tích chùa tội, chúng ta đều có nhiệm vụ là rao giảng tin mừng nước trời ở giữa trần gian này. Tuy nhiên, bí tích chùa tội không làm cho chúng ta có kinh nghiệm về Chúa Giêsu, cũng không làm cho chúng ta biết về Ngài là ai. Kinh nghiệm đó, cái biết đó phải được đích thân mỗi người đi tìm, khám phá và lắng nghe thì mới có được. Mọi người Kitô hữu trưởng thành không phải bởi họ đã lãnh nhận bí tích chùa tội, nhưng là người đã có kinh nghiệm về Chúa Giêsu, người có thể trả lời cho người khác về câu hỏi Chúa Giêsu là ai. Và từ những kinh nghiệm đó cho họ lòng tin, sự nhiệt thành, lòng can đảm và quyết tâm bước tới hướng về Chúa như là điểm đích duy nhất và cuối cùng. Đó có thể là kinh nghiệm của Abraham về Thiên Chúa. Ông Abraham đã có kinh nghiệm về Thiên Chúa, nhờ đó ông đã từ bỏ quê hương, gia tộc của mình lên đường đi theo Chúa. Ông đã thực hiện một hành trình đầy mạo hiểm, và ông đã được Thiên Chúa chúc phúc, và ông đã trở thành tổ phụ của những kẻ tin. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có kinh nghiệm về Chúa chưa? Hoặc có nhưng rất tối thiểu. Và kinh nghiệm tối thiểu đó có cho chúng ta lòng can đảm, nhiệt thành và quyết tâm để vượt qua những khó khăn và thử thách về lòng tin không? Và khi có một người ngoại đạo hỏi chúng ta, Chúa Giêsu là ai? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Trong bối cảnh này thường thì chúng ta tìm một tư tưởng trong sách, một lý thuyết nào đó để nói về Chúa, chứ ít khi chúng ta nói về một kinh nghiệm gặp gỡ của chính mình cho họ nghe. Đa phần chúng ta thường lấy lý thuyết ra để trình bày về Chúa hơn là lấy kinh nghiệm gặp gỡ để thuyết phục họ. Vậy Chúa Giêsu là ai? Trước tiên đó phải là câu hỏi mà chính chúng ta phải trả lời cho chính mình trước khi trả lời cho người khác. Chỉ khi chúng ta tự thuyết phục được mình Chúa Giêsu là ai, thì chúng ta mới nói về Chúa cho người khác và làm cho họ tin được. Vì thế, điều căn bản để làm chứng về Chúa trước mặt mọi người vẫn là một kinh nghiệm thực sự về Chúa Giêsu mà mỗi người có được. Lạy Chúa Giêsu, đôi khi chúng con ỷ mình là người đạo gốc mà chúng con không lo khám phá tìm kiếm về Chúa, để rồi chúng con nghĩ rằng mình biết Chúa, nhưng thực tế là chúng con chưa biết về Chúa nhiều như mình nghĩ. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng tìm kiếm và khám phá về Chúa trong cuộc đời, ngõ hầu chúng con có được một kinh nghiệm thực sự về Chúa khi nói cho người khác biết. Amen.
Con đường ơn thánh hiến mỗi ngày, để con Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp với đoàn chính thống Hy Lạp. Sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn cộng tác đại kết giữa chính thống và công giáo tại Hy Lạp do Đức Tổng giám mục Anathanagelos, Tổng giám đốc tổ chức Apostoliki Diakonia hướng dẫn. Tổ chức này từ 20 năm nay vẫn cộng tác với Ủy ban Công giáo Cộng tác Văn hóa thuộc Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô của Tòa Thánh. Cùng thuộc phái đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 còn có các đại diện của Học viện Thần học ở thủ đô Athens. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận định, trong 20 năm qua, vượt thắng cả những giai đoạn khó khăn như cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hy Lạp và đại dịch, tổ chức Apostoliki Diakonia và Ủy ban Công giáo thuộc Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã làm việc với nhau để thăng tiến các dự án chung về văn hóa và giáo dục. Tôi vui mừng vì anh chị em dành ưu tiên cho việc đào tạo về văn hóa, thần học và đại kết cho các thế hệ trẻ. Thực vậy, chính những người trẻ được nâng đỡ nhờ niềm hy vọng dựa trên đức tin có thể phá vỡ những xiềng xích vì hiểu lầm và thành kiến qua bao thế kỷ đã cầm hãm các tín hữu công giáo và chính thống, ngăn cản họ nhìn nhận nhau là những anh chị em được hiệp nhất trong sự khác biệt, có khả năng làm chứng được tình thương của Chúa Kitô, đặc biệt trong thế giới bị chia rẽ và xung đột như hiện nay. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng vì được biết mùa hè tới đây, Thần Học Viện ở Athens sẽ đón tiếp một nhóm các sinh viên công giáo. Họ bắt đầu học tiếng Hy Lạp hiện đại và tìm hiểu về giáo hội chính thống. Và Đức Thánh Cha kết luận, đồng hành, cộng tác và cầu nguyện với nhau, chúng ta chuẩn bị đón nhận từ Thiên Chúa hồng ân hiệp nhất như hoa trái của Chúa Thánh Linh. Đây sẽ là sự hiệp thông và hòa hợp trong những khác biệt hợp pháp.
Xin Tổng giám hội Sài Gòn, Đức Tổng giám mục Giuse đến chúc mừng Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp phái đoàn của Tòa Tổng giám mục Tổng giám hội Sài Gòn đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản năm 2024, Phật lịch 2568. Dẫn đầu phái đoàn là Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giám hội Sài Gòn, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tháp tùng Đức Tổng Giuse có Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giám hội Sài Gòn, Linh mục Phêrô Đỗ Quang Dũng dòng tên đại diện các dòng tu và các thành viên trong ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giám hội Sài Gòn. Đón tiếp phái đoàn là Hòa thượng Thích Lệ Trang, ủy viên ban thường trực Hội đồng trị sự, kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Nhật Thủy, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội; các chư vị hòa thượng khác trong ban trị sự. Trong buổi gặp gỡ thân tình, Đức Tổng giám mục Giuse đã thay mặt Tổng giám hội Sài Gòn gửi lời chúc mừng đến Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ niềm vui hoan hỷ trong sự kiện lớn kỷ niệm ngày sinh nhật Đức Phật Thích Ca theo Phật lịch 2568. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại thông điệp của Đức Giáo hoàng cách đây vài năm, đó là thông điệp Fratelli Tutti, tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Chúng ta vượt qua những khác biệt về sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo để thực hiện tình hiệp thông, tình anh em với nhau. Trong nội dung trao đổi, Đức Tổng giám mục Giuse đã dùng hình ảnh đèn pha giữa biển trong đêm tối để nói lên tầm quan trọng của các tôn giáo trên thế giới, khác riêng tại xã hội Việt Nam. Đáp từ, Hòa thượng Thích Lệ Chân đã gửi lời cảm ơn nồng ấm đến phái đoàn của Tổng giáo hội Sài Gòn đã thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đại lễ Phật đản 2024. Hòa thượng chia sẻ, chúng ta dù có sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng hay ý thức hệ nào, nhưng qua thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật giúp cho chúng ta thấy được chúng ta vẫn là anh em một nhà vì chúng ta cùng chung sống trên một trái đất này. Kết thúc buổi trò chuyện, Đức Tổng giám mục Giuse đã tặng hoa mừng đại lễ Phật Đản 2024 đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên cũng trao tặng nhau những món quà nhỏ nhưng tràn đầy thân tình.
In Roma, Đức Hợp Y Quốc Vũ Khanh lo âu vì một mưu sát thủ tướng Slovakia. Đức Hợp Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh tòa thánh, bày tỏ lo âu về một mưu sát thủ tướng Cộng hòa Slovakia và gọi đó là một thứ bạo lực vô giới hạn. Thủ tướng Robert Fico, 59 tuổi, bị bắn chiều ngày 15 tháng 5 vừa qua khi ở bên ngoài nhà văn hóa ở Hanlova, cách thủ đô Bratislava 150 cây số. Tại đây, ông Fico vừa chấm dứt cuộc họp và chào đám đông dân chúng. Khi ấy, kẻ mưu sát đã bắn ông 3 phát đạn. Thủ phạm là một người đàn ông 71 tuổi, tuyên bố không đồng ý với chính sách của thủ tướng Fico. Được giới báo chí hỏi về vụ này, bên lề diễn đàn kinh tế do những người trẻ thuộc tổ chức Liên hiệp Ito các chủ doanh nghiệp tổ chức tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, chúng tôi thật sự lo âu vì những gì đang xảy ra dường như không còn giới hạn nào nữa. Quả thực, tất cả những điều này đưa đến sự gia tăng bạo lực, những tương quan ngày càng bạo lực hơn và càng ít hy vọng kiến tạo những mối quan hệ thanh thản, an bình. Về chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine và hội nghị hòa bình Ukraine sẽ tiến hành ở Thụy Sĩ trong lúc Nga tiếp tục tấn công Ukraine, đặc biệt từ trên không ở vùng Kharkiv, Đức Hợp Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nhận xét. Tại đây, vấn đề lớn vẫn là tìm ra những khoảng trống để đối thoại, nhưng dường như hiện nay người ta không thấy. Đúng hơn, dường như ý muốn hiện thời của cả hai bên hiện nay là tiếp tục đào chiến. Đức Hồng Y cũng trả lời câu hỏi về hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 sắp tới và nói rằng, chúng ta hãy xem hội nghị này mang lại điều gì, hãy xem nó có khởi động một chuyển động tiến tới hòa bình hay không. Tòa Thánh sẽ có mặt tại hội nghị này, nhưng chưa quyết định ai sẽ tham dự. Chắc chắn là sẽ có mặt của Tòa Thánh, giống như trong các cuộc gặp gỡ trước đây ở cấp độ các cố vấn về an ninh. Nhưng chúng tôi là những quan sát viên, và nhất là chú tâm đến những khía cạnh nhân đạo trong kế hoạch hòa bình này. Về việc trao đổi các tù binh giữa Ukraine và Nga, như Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mong ước trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm 12 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin cho biết đã có danh sách những tù binh để trao đổi, nhưng tôi không biết có những hành động cụ thể đối với danh sách này hay không. Đầu sau cũng có cuộc đối thoại giữa hai bên về các tù nhân.
Tin Slovakia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia lên án vụ mưu sát thủ tướng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia, Đức cha Bernard Bober, Tổng giám mục thủ đô Bratislava, mạnh mẽ lên án vụ mưu sát thủ tướng Robert Fico. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Bober bày tỏ xúc động mạnh mẽ và cầu nguyện cho Thủ tướng Fico sớm bình phục. Ngài cũng nói rằng, tôi lên án bạo lực, oán ghét và gây hấn, chỉ như thêm sự ác và làm cho xã hội bị phân cực. Thủ tướng Robert Fico, năm nay 59 tuổi, dư luận cho rằng ông có xu hướng thân Nga và trong cuộc tranh cử gần đây, ông tuyên bố sẽ không cung cấp viên đạn nào cho Ukraine, nhưng sẵn sàng đối với việc viện trợ nhân đạo cho nhân dân nước này. Rất đông các chính phủ Âu Châu đã lên án vụ mưu sát. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Charles Michel, cũng nói rằng, tôi bị sốc vì tin mưu sát này. Không gì có thể biện minh cho bạo lực và những vụ tấn công như vậy. Tôi nghĩ đến Thủ tướng và gia đình ông. Các lãnh tụ Âu Châu cũng lên án như thế. Quốc hội Slovakia đã ngưng ngay cuộc họp. Bà Tổng thống Zuzana Kaputova cũng mạnh mẽ lên án và nói rằng, tôi cầu chúc Thủ tướng Robert Fico thật nhiều sức mạnh trong lúc nguy kịch này để phục hồi sau cuộc tấn công.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến với đoàn Do Thái giáo tiến bộ. Sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến với đoàn của Liên hiệp Thế giới Do Thái giáo tiến bộ. Đó là một buổi tiếp kiến không có trao đổi diễn văn. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tin này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào. liên hiệp này hiện có khoảng 1.800.000 thành viên tại hơn 50 quốc gia. Cuộc liên hiệp này có đại diện của những người Do Thái tự do và chủ trương cải tổ Do Thái giáo. Cuộc viếng thăm chính thức của các phái đoàn Do Thái giáo tại Vatican là điều hiện nay khá hòa hiếm. Đại diện của Do Thái giáo và các nhà ngoại giao Israel trong những tháng qua thường than phiền là Vatican không có một lập trường rõ ràng trong cuộc chiến tranh tại Gaza và do dự lên án cuộc thảm sát của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Chủ tịch Liên hiệp Thế giới Do Thái giáo cấp tiến hiện nay là Rabbi Sergio Bergman, năm nay 62 tuổi, sinh tại Buenos Aires, Argentina, học hóa học sinh học và làm Bộ trưởng Môi trường của Argentina từ năm 2015 đến năm 2017. Đức Thánh Cha Francisco khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires có tương quan tốt đẹp với Rabbi Bergman cũng như với Rabbi Abraham Skoka. Trên mạng X hôm 16 tháng 5 vừa qua có đăng hình Đức Thánh Cha đang ôm chào Rabbi Bergman trước sự hiện diện của Đức Thánh Ecclesiastes, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ. Trong buổi tiếp kiến, hai bên cũng đề cập đến việc trả tự do cho các con tin Israel còn bị Hamas giam giữ. Gần đây, Israel đã xôn xao về vụ bà Tawakol Kaman, người Yemen, được giải Nobel Hòa Bình trong một hội nghị ở Vatican đã tố giác Israel về tội diệt chủng và thành lập chủng tộc chống người Palestine ở Gaza. Bà ví hoạt động của Israel tại Gaza giống như cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh đã ra thông cáo mạnh mẽ phản đối những lời tuyên bố trắng trợn bài Do Thái như thế làm ô nhiễm Vatican mà không ai tìm cách chặn bài phát biểu của bà Kaman. Sau đó, đại sứ Israel cạnh tòa thánh ông Rafael Schultz đã ra thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương giữa Israel và tòa thánh không bị thương tổn vì vụ này. Ông nói rằng những tuyên bố ô nhục như thế không phải của Vatican hay do sự xúi dục của Vatican, nhưng dầu sao, ông cũng muốn có một sự xa cách mạnh mẽ và rõ ràng với những gì đã được phát biểu.
Xin Calais, Myanmar, hai thánh đường ở Myanmar bị dội bom. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết quân đội chính quy Myanmar đã dội bom hai thánh đường của Tin lành Baptist ở làng Lung Tắc thuộc Bang Chin ở mạng Tây nước này. Vụ ném bom xảy ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 vừa qua, ngoài hai thánh đường, còn có năm gia cư của dân chúng bị phá hủy, khiến dân làng sống trong kinh hoàng. Nguồn tin địa phương xác nhận với hãng Fides rằng nhà thờ Công giáo thuộc giáo phận Calais cũng bị nặng. Cha sở Titus M. Sakhan đã cùng với các tín hữu chạy trốn được vào rừng gần đó. Bạo lực tiếp tục đổ ập trên các thường dân ở miền Sagan, cũng thuộc giáo phận Calais. Làng Lung Tắc bị không quân Myanmar dội bom để loại trừ các nhóm phiến quân và đã bị quân đội nước này chiếm đóng cùng với hai làng khác. Quân chính quy Myanmar đang đụng độ với các chiến binh thuộc quân đội quốc gia Chin và quân đội cách mạng Sumi. Tổ chức nhân quyền Chin, một hội thiện nguyện với quy chế tham vấn đặc biệt tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, cho biết tại bang Chin có tới 86% dân chúng là tín hữu Kitô. Bạo lực tiếp tục xảy ra tại đây và người ta ghi nhận có cuộc khủng hoảng trầm trọng nơi các thường dân. Trước tình trạng quân kháng chiến đạt được một số thành quả quân sự, trong đó các lực lượng này liên kết với các nhóm quân của các dân thiểu số, cùng với lực lượng bảo vệ nhân dân chống lại tập đoàn quân kiệt đang cầm quyền. Sau cuộc đảo chánh hồi năm 2021, quân chính quy Myanmar đang gia tăng các cuộc dội bom, với kết quả là gây thiệt hại bừa bãi cho các thường dân, khiến cho tình trạng nhân đạo tại nhiều miền ở Myanmar thêm trầm trọng.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, cho bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về đề tài nghịch cảnh và nội lực.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Hoạn nạn nung nấu tâm can. Có con chim hàng ngày nương nấu nơi cành khô của một cây đại cổ thụ giữa cánh rừng hoang. Ngày kia, có trận cuồng phong làm bật gốc của cây đại thụ, bắt buộc con chim đáng thương kia vỗ cánh ngàn dặm đi tìm nơi trú ẩn khác. Cuối cùng, nó bay đến một cánh rừng khác với những cây cối nặng trĩu hoa trái. Các bạn trẻ thân mến! Một đời sống kỷ luật với những đòi hỏi nơi bản thân và việc đương đầu với nghịch cảnh sẽ là động lực giúp chúng ta cố gắng. Thêm vào đó, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh nếu biết tận dụng khả năng sẵn có và cả những tiềm năng chưa được khai thác để có thể vượt qua khó khăn và nghịch cảnh. Chính khi cố gắng, xoay sở để vượt qua mà làm bật lên sức mạnh tự bản thân, đó chính là nội lực. Nội lực là sức mạnh bên trong mà mỗi chúng ta cần có để có thể đảm nhận cuộc đời mình cách thành công. Nội lực cũng có thể ví như khung sắt bên trong của những cây cột, chính nhờ khung sắt này đã giữ cho tòa nhà cuộc đời chúng ta đứng vững, không sụp đổ. Nội lực là chất liệu giữ cho cuộc đời mình không nghiêng ngả trước những bão táp của cuộc đời. Nội lực chính là sức mạnh riêng để chúng ta có thể sống độc lập trong hành vi cũng như trong suy nghĩ, không để mình bị ai hay những gì bên ngoài lôi cuốn. Nội lực là sức mạnh giúp ta giữ được nét độc đáo của riêng mình, không đánh mất căn tính của mình. Nội lực cũng chính là sức mạnh giúp chúng ta trỗi dậy sau những sai lầm hay sự quật ngã của nghịch cảnh. Nội lực là sức mạnh tinh thần, nó mang nhiều dáng vẻ. Nội lực chính là ý chí, sự cương quyết, sức chịu đựng, lòng kiên trì và tính tự chủ. Và nội lực là tài sản tốt nhất mà con người có thể tạo nên và chiếm hữu, không phải chỉ vì nó bảo đảm cho thành công, nhưng bởi vì một người thiếu nội lực, ý chí yếu ớt thì xem ra luôn gắn liền với thất bại.
Thank you.
Người thiếu nội lực là những người bạc nhược, yếu mềm, thiếu năng lực, nơi họ không có niềm vui và cũng chẳng có sức sống. Họ sống co cụm, sợ hãi và chẳng dám làm gì. Một cuộc sống như thế thì buồn nản, đơn điệu và vô hồn. Có sống cũng như chết. Vì thế mà chúng ta không lạ gì khi Shakespeare đã nhận định rằng người bạc nhược chết nhiều lần trước khi chết. Chuẩn bị hành trang cho mình vào đời với một sức mạnh tự thân là bảo đảm cho chúng ta một tương lai thành công, hay ít nhất cũng tránh bớt những thất bại. Nội lực là thứ tài sản không sợ bị ai cướp mất, như tiền bạc, địa vị và ngay cả trí thông minh cũng không đánh đổi được nó. Trái lại, với nội lực, con người có thể vượt khó trong học hành, trong nghề nghiệp, có thể tạo ra tiền, địa vị cùng uy tín và sự nể trọng. Nhưng làm sao để xây dựng nội lực? Trước hết, xin các bạn trẻ chọn cho mình một thái độ sống. Không dễ chấp nhận hay buông theo một đời sống quá dễ dãi, quá tiện nghi, đầy đủ, mà không sợ những khó khăn thiếu thốn trong đời. Thường tình, kẻ nào tấm thân được nhàn nhã thì ý chí thường yếu ớt. Ai cũng có thể nhận thấy rằng, chính trong lửa mà sắt đã được tôi thành thép. Nghịch cảnh chính là thầy dạy, nhưng lắm lúc ta lại từ chối cơ hội lớn lên này. Vì thế mà Hazlitt đã có lý khi nói, sự thịnh vượng là một ông thầy lớn, nhưng nghịch cảnh lại là bậc thầy vĩ đại hơn. Sự đầy đủ mơn trớn lòng ta, sự thiếu thốn tôi luyện và làm cho lòng ta cứng cáp. Lưu Dung, một người đa năng đa nghề, nhưng điều nổi bật nơi ông chính là sự quan tâm đến việc giáo dục con cái trong từng chi tiết rất cụ thể của cuộc sống thường nhật. Chúng ta có thể học thêm từ người cha với con tim của một nhà giáo này nhiều điều. Sau đây là lời ông đã khuyên dụ con mình về sức mạnh bên trong. Chưa phải là thành tựu, trừ phi con có năng lực nội tại, tự mình kích phát chính mình, một xung lực chủ động, liên tục vượt qua chính mình và một tinh thần kiên trì cho tới cùng, kiên định không lay chuyển. Thật vậy, những gì bên ngoài chỉ là tạm bợ, không an toàn và không bảo đảm cho chúng ta có được một cuộc sống an bình và có giá trị lâu dài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc cuộc nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sắp tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian tan nát hay lòng người e sớm ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Kể rằng một cậu bé trao thư mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ, và cậu bé rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một phụ nữ đẹp, nhưng mẹ cậu có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn kia. Tại buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ giấu mình vào một góc, tránh mặt mọi người. Ở đó, lần đầu tiên cậu biết được lý do vì sao trên mặt mẹ mình lại có vết sẹo. Khi cô giáo nhẹ nhàng hỏi về vết sẹo trên mặt, mẹ của cậu đã kể lại cho cô nghe về vết sẹo của mình. Khi thằng bé nhà tôi còn nhỏ, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người trong nhà đều sợ hãi chạy ra khỏi nhà, không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá nhanh và quá cao. Và thế là tôi đã chạy vào để cứu nó. Khi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà cháy đỏ đang rơi xuống người nó, nên tôi vội vàng lấy thân mình ra che cho nó. Cây xà đó đã quật mạnh vào mặt tôi và tôi ngất xỉu. May mắn là ngay lúc đó, một anh lính cứu hỏa đã lao vào cứu cả hai mẹ con tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt mình và mỉm cười dịu dàng. Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng nó đã giữ cho con trai của tôi được hoàn toàn lành lặn. Và cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa bao giờ hối tiếc về điều mình đã làm. Nghe đến đây, cậu bé nghẹn ngào chạy ra, nhào đến ôm lấy gương mặt của mẹ. Chưa bao giờ cậu thấy vết sẹo trên gương mặt của mẹ mình đẹp như lúc này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình mẫu tử đã thôi thúc người mẹ trong câu chuyện bên trên lấy thân mình ra để che chở cho đứa con bé nhỏ trong lúc nguy hiểm. Để rồi cả phần đời còn lại, dù phải mang vết sẹo xấu xí trên gương mặt, người mẹ ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã bảo vệ được đứa con của mình. Vậy mới thấy tình yêu của người mẹ có khả năng làm nên những điều hết sức kỳ diệu. Hôm nay, trong tâm tình hướng về mẹ Maria trong tháng hoa này, chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp nơi tình yêu của mẹ. Kinh Thánh không ghi nhận lại câu nói nào bày tỏ sự âu yếm, đầy yêu thương của mẹ Maria dành cho Chúa Giêsu. Nhưng qua những hành động của mẹ, chúng ta thấy được tình yêu của mẹ đối với con mình. Tình yêu đó thể hiện qua sự mau mắn đem hài nhi Giêsu đi theo thánh Giuse trốn sang Ai Cập để đảm bảo sự an toàn cho con trẻ. Tình yêu ấy cũng được nhìn thấy khi mẹ tất tả cưỡi ngựa tìm Giêsu, khi người ở lại đền thờ Jerusalem năm người lên 12 tuổi. Và ngay cả khi Chúa Giêsu đã là một thanh niên hơn 30 tuổi, mẹ cũng vẫn lo lắng chạy đi tìm người, khi nghe nhiều người bàn tán rằng con của mẹ như một người điên, không ăn không uống, không nghỉ ngơi, mà chỉ lo chữa bệnh. Rồi đến khi thấy con mình bị bắt, bị vu khống, sỉ nhục và đánh đòn, trái tim của mẹ quặn đau từng cơn. Theo lẽ thường, khi một người mẹ thấy con mình bị như vậy, sẽ không đứng yên mà sẽ gào khóc đòi công bằng cho con mình, sẽ lao vào tìm cách che chở cho con. Nhưng mẹ thì không như vậy. Tình yêu của mẹ dành cho Chúa Giêsu là một tình yêu thấu hiểu và san sẻ sứ mạng cứu độ mà con của mẹ đang thực hiện theo thánh ý Chúa Cha. Giê-xu đã tuyên bố, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người, đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Mẹ Maria đã thể hiện đầy đủ tình yêu mà Chúa Giê-xu đã nói. Chúa Giê-xu đã chết cho nhân loại. Người chính là mạng sống của mẹ, là lẽ sống của cuộc đời mẹ. Cái chết của Chúa Giê-xu cũng chính là cái chết của tâm hồn mẹ. Bằng tình yêu cao cả của mình, mẹ đã dâng mạng sống con của mẹ để Thiên Chúa thực hiện chương trình của người. Ngày hôm nay, tình yêu của mẹ dành cho Chúa Giê-xu được thể hiện qua tình yêu mẹ dành cho nhân loại, cho giáo hội và từng người chúng ta. Mẹ luôn đồng hành với giáo hội qua những thăng trầm lịch sử, luôn dẫn dắt giáo hội vượt qua sóng gió biển đời và an ủi, nhắc nhở con cái của mẹ, trong đó có chúng ta, biết sám hối, cải thiện đời sống để sống trong ơn nghĩa với Chúa. Lạy mẹ Maria, qua bao thế kỷ, mẹ vẫn luôn đồng hành với chúng con và không hề bỏ rơi một ai tin tưởng chạy đến với tình yêu của mẹ. Xin hương thơm tình yêu nơi cuộc đời mẹ lan tỏa đến tâm hồn chúng con, để chúng con cũng biết trao gửi cho Chúa trọn vẹn tình yêu và niềm cậy trong son sắt trong mọi thử thách của cuộc đời. Amen.
Lòng lên mẹ, dâng lời ca ơn Maria, và đồng cùng muôn chiều thần thánh lên dâng mẹ ơn Maria. Mẹ thiêng phúc giữa muôn người phụ nữ, lời xin dâng mẹ cho cùng thiên sứ, niềm vui phúc ân nở hoa, ngàn dân mãi luôn lời ca.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.